cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Tiếp tục sẽ là chương trình luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng về luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật đương bảo bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Hoặc là quý thính giả có bất cứ câu hỏi nào cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào cho luật sư Nguyễn Kim Phượng. Đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Còn nếu sau chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng, quý thính giả cần thì gọi về cho văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng có khỏe không? Bữa nay trời âm âm u u, không biết là trong lòng có âm âm u u hay là không.
Xin thân ái chào Khánh Thì, xin kính chào quý khán giả đến với chương trình pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Xin cảm ơn Khánh Thì rất là nhiều. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày âm âm u là tốt, mong rằng là chúng ta sẽ có một ít mưa mưa xuống để mà cho đất đai phì nhiêu và chúng ta sẽ cảm thấy là mát mẻ hơn. Bữa nay thì sáng nay thì thấy nó hơi mát mát một chút rồi. Nếu mà người nào đi ra ngoài đường mà không chịu lạnh được thì có lẽ phải đeo cái khăn quàng cổ cho nó đỡ lạnh nhé. Cảm ơn Khánh Thì, mong rằng là chúng ta sẽ có mưa ngày hôm nay. Tôi rất mong có mưa ngày hôm nay.
Luật sư, dạ. Sao luật sư xin mưa? Đã lỡ xin rồi phải xin nhiều chứ sao xin mưa ít?
Xin ít, xin mưa cho nó vừa đủ để cho cây cối nó trở lại xanh tươi và chúng ta sẽ không thấy nóng nực nữa nhé.
Dạ. Cảm ơn luật sư, gẹo luật sư một tí, bảo lỡ xin là phải xin nhiều, xin ít uổng.
Cảm ơn Khánh Thì. Ngày hôm nay tôi muốn nói về những vấn đề hình sự liên quan đến những cái điều luật liên quan đến sức khỏe và sự an toàn. Chúng ta gọi đó là Health and Safety Code. Những cái code này nó liên quan đến cái việc mà dùng thuốc, dùng những thuốc cấm, dùng những cần sa, dùng những thuốc meth, tức là những cái thuốc cocaine, những cái thuốc cấm mà chúng ta không muốn bất cứ cho ai hoặc là ngay cả chúng ta rơi vào cái tình trạng này. Nhưng mà ở California này quý vị nghe cũng đã khá nhiều rồi, là vì những người mang những cái căn bệnh trầm trọng, những cái căn bệnh gọi là mãn tính, người ta gọi là mãn tính, tức là bệnh đã làm cho một con người rất là đau khổ, đau đớn. Ví dụ như những người mang những căn bệnh ung thư chẳng hạn, thì những người như vậy đã có được cái cơ hội dùng một số thuốc cần sa để mà làm cho cái người của họ không bị đau đớn nữa. Nhưng mà nhiều người hiểu nếu cần đến cái sự giúp đỡ của bác sĩ về cái vấn đề này, lại còn nhiều người hơn lạm dụng cái việc này để mà nói rằng là ô, tôi có giấy của bác sĩ, tôi được dùng cần sa, nhưng lại dùng quá nhiều hoặc là trồng quá nhiều cần sa, thì nó ra cái vấn đề hình sự nhá. Cho nên điều khoản Health and Safety Code 11357 ở California nói rằng là cái việc cần sa đó, cấm một người có quá một ounce, tức là trọng lượng là một ounce, mà một ounce là 28.35 gram. Và nếu người này có 28.5 gram, hơn 28.35 gram, thì nó trở thành một cái lỗi hình sự. Nhưng tùy theo cái trường hợp, nếu mà cái sự dùng này nó thực sự là dùng vì bác sĩ cho phép nhưng lại có quá nhiều hơn một chút, thì có thể sẽ không bị mang những cái tội tiểu hình, có thể là một cái tội gọi là infraction, là một cái tội nhỏ hơn tội tiểu hình. Cái việc này nó xảy ra khá nhiều, và một trong những cái vấn đề mà cha mẹ phải đối diện với nhiều đó là những người con của mình đi học, rồi thì là có những người ở ngoài đó thì vì tiền mà họ mời hay là họ bán cho con mình những cái thuốc, những cái gói cần sa này để cho con mình phải rơi vào những cái tình trạng có thể khó khăn hơn.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu, có vị nữ thính giả đang đợi luật sư trên đường dây điện thoại. Chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng, cảm ơn chị đã đợi đường dây điện thoại nhé. Mời chị ạ.
Dạ, em chào chị Khánh Thi, chào luật sư. Em có câu hỏi này, nó cũng hơi không có phù hợp lắm với cái chương trình luật sư như chú, nhưng mà vì em cũng lo lắng á, mà nó cứ xảy ra hoài. Đó là cái vấn đề cái người hàng xóm kế bên cạnh nhà em á, anh ta là người Mễ, anh ta cũng đi làm thôi, nhưng mà em nghĩ chắc em đoán là anh ta có nghề cây cái là buôn bán xe. Cho nên là khi mà anh buôn bán xe như vậy, anh có nhiều xe lắm. Tất cả em tính tổng cộng vợ chồng em về đây ở là 5 rồi, thì thấy tổng cộng chắc cũng phải là 7-8 chiếc á. Mà khi mà anh ta đậu xe như vậy á, thì anh ta chiếm cả 2 cái dãy luôn. Mà không phải mình nhà em cầm lên mà nhiều nhà hàng xóm lắm. Mà không phải từ vì buôn bán xe mà, cho nên anh không có chuyển đi. Anh đậu cả tháng, cả bao nhiêu ngày tháng vậy cứ đậu vậy. Nhiều khi em để cái thùng rác ra ngoài đường cũng không có để được á. Thì hạt bên như vậy nhiều lần lắm. Thế bây giờ cái hôm đó ông chồng em cũng hỏi một cách rất là dễ thương là mày chuyển đi cho tao được không. Nó nói là nó không chuyển cái đường này, tao không, mày không có quyền gì hết. Thế rồi một hôm á, rồi hai người xảy ra xung đột cãi vã với nhau. Rồi ông chồng em cũng nói là tao sẽ gọi cảnh sát nói mày. Nó thách ông chồng em gọi, thì ông chồng em gọi như vậy thì người ta tới. Từ vì nó ngang mà nó đậu trước cái thùng rác em để em ra luôn, cái người ta mới viết giấy phạt nó. Viết giấy phạt nó xong, cái sau được một tuần nó cũng lại xảy ra y như vậy, cũng đậu xe 4-5 ngày cả tuần lễ để đấy. Xong rồi cứ gọi cảnh sát tới, nó để cho một cái tờ giấy là phải chuyển xe đi. Cứ thế làm vậy cả 5-6 lần. Mà thật sự mà nói em cũng không có muốn cái chuyện này xảy ra hoài, bởi vì em nghe đài người ta cứ nói là chém giết nhau em cũng sợ. Mà nó là người mẹ nữa, mà nhiều khi nó cứ về mình khi mình bực mình đó luật sư, thì em cũng muốn hỏi rằng là bây giờ mình có cái cách nào để mình giải quyết không? Mà nói chuyện với nó thì bây giờ là không nói được nữa rồi, bởi vì gây lộn với nhau rồi thì không còn cái gì để mà hòa giải được hết. Thì em cũng mà nói cảnh sát vậy, không biết cảnh sát họ cứ tới họ cứ để tờ giấy rồi họ đi rồi trả cái gì để mà nó giải quyết hết.
Ok,
thì em không biết làm sao.
Rồi, bây giờ đây là câu trả lời nhé.
Yeah.
Là chúng ta không có phân biệt người dân tộc từ quốc gia nào, Mỹ, Phi thì cũng vậy thôi. Thứ hai nữa là thành phố San Jose, nếu chị ở thành phố San Jose thì thành phố San Jose có cái local rule, tức là cái ordinance nói rằng là những người mà đậu xe ở trên đường á, họ không được đậu quá 72 giờ 3 ngày. Nhưng mà khi mà mình gọi cho code enforcement á, tức là cái nơi họ thi hành những cái nhiệm vụ mà phạt những cái xe như vậy á, thì họ chỉ thi hành khi mà mình gọi họ thôi. Và khi họ gọi thì mất thêm mấy ngày nữa thì nó cũng hơi phiền hà cho mình, đúng không? Và ở trong cái nơi chị ở, những người hàng xóm cũng rất là phiền hà về cái vấn đề này. Cái việc đầu tiên tôi muốn biết rằng là cái người này là cái người chủ nhà hay cái người mướn nhà?
Mướn nhà là sư, bởi vậy nó ngang tàng rồi thôi.
Rồi, ok. Cho nên cái việc đầu tiên là phải tìm ra là cái người này là cái người chủ nhà hay mướn nhà. Chị nói là người mướn nhà. Nếu cái người là người mướn nhà thì tất cả mọi người trong cái nơi này cần phải họp lại và viết một cái lá thư cho cái người chủ nhà, trình bày cho họ biết cái tình trạng nó như vậy, để cho cái người chủ nhà họ phải đuổi cái người này đi, để mà vì họ làm phiền đến hàng xóm. Và nếu cái chuyện này nó không thành thì mình có thể đưa một cái đơn kiện lên trên tòa dưới cái dạng gọi là nuisance, tức là phiền hà, ok? Và tất cả mọi người có thể họp lại để làm một cái đơn kiện này. Thì cái đơn kiện này nó sẽ, tòa sẽ ra cái lệnh để ngừng cái người này, người chủ á, và cái người mướn nhà này. Nếu người chủ không đuổi cái người mướn nhà này đi, để mà cái việc này nó không có xảy ra nữa, thì có cách đó mới có thể giải quyết được vấn đề này thôi. Tại vì code enforcement cho dù là họ có tới nhiều, họ có tới mãi thì họ cũng chỉ làm giấy phạt, chứ họ không có làm gì hơn được hết. Ok,
em hỏi bác sư cái này là mình họp những người hàng xóm mà người ta biết, người ta cũng cầm len giống em á. Mình họp người đó lại hả, viết tờ giấy hả bác sĩ?
Đúng rồi, mình viết một cái lá thư. Nếu mà không
để gửi đâu luật sư?
Gửi cho cái người chủ nhà. Mình phải tìm cái người chủ nhà, tại vì cái địa chỉ của cái nhà đó sẽ có tên của cái người chủ nhà là ai, và sẽ có mong rằng là cái địa chỉ người chủ nhà ở đâu, để mình viết, để mình yêu cầu họ giải quyết cái vấn đề này. Bằng đó người viết nó sẽ có rất nhiều hiệu lực nhé. Đó là cách giải quyết vấn đề này nhé.
Rồi, em cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ, em làm vậy.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ.
Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Trở lại chương trình, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc nữa, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư đợi Khánh Thi chút xíu. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, thưa em, chào luật sư. Luật sư, em muốn hỏi là em có người cô á, họ cổ đến cô hỏi muốn nhà, mà cái người cho mướn nhà họ đòi hỏi là phải có cung cấp cái số an sinh xã hội, như vậy có đúng luật không ạ?
Cung cấp cái số an sinh xã hội có đúng luật hay không? Việc đầu tiên là cái người mà muốn cho cái cô này mướn nhà đòi hỏi cái số an sinh xã hội để làm gì?
Dạ thưa, để ký hợp đồng, để show, để ký hợp đồng đó luật sư. Driver license với lại số an ninh xã hội với lại statement nhà băng á. với lại cái giấy cổ đi làm lương bao nhiêu á, với lại một một cái giấy nữa là giới thiệu form cái người chủ ở trong hãng cổ hay là manager hay gì để cổ, cái người đã liên lạc để coi cổ công việc cổ làm cổ có trách nhiệm không, như vậy là có đúng luật không hả luật sư?
Người mà trong mướn nhà là người chủ nhà đó, họ có quyền yêu cầu cái người muốn được mướn nhà làm một cái giấy báo về tín dụng, tức là credit report. Cái người đó nên yêu cầu cái người muốn mướn căn nhà này làm cái giấy báo đó rồi đưa cho cái người chủ nhà coi. Tại vì cái người chủ nhà muốn biết là cái người đi mướn căn nhà này có bị cái việc gọi là trục xuất ra khỏi nhà trong quá khứ hay không. Khi mà mình đưa những cái giấy tờ đó, mình có quyền xóa đi cái số, 5 cái số đầu của sổ an sinh xã hội và cho họ coi 4 cái số cuối. Ngay cả những cái việc gọi là statement của nhà băng hay là tất cả những cái gì đó, mình có quyền xóa đi những cái số đầu, chỉ để lại 4 cái số cuối thôi. Và đó là cái điều kiện của cái người chủ nhà thì mình có thể làm như vậy. Nhưng mà tôi không đề nghị đưa cái sổ an sinh xã hội cho cái người chủ nhà đó biết, vì cái đó nó sẽ liên quan đến cái vấn đề riêng tư. Cho nên cái nên làm như vậy thì tốt hơn nhé.
Dạ, còn vấn đề mà người đó xin cái số để nói chuyện với người manager trong cái hãng như vậy có đúng không hả luật sư?
Chuyện đó mình
đúng. Đúng hả luật sư?
Dạ.
Dạ, em cảm ơn luật sư. Dạ, hai luật sư.
Cảm ơn em, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Từ thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc ngay bây giờ gọi vào đặt câu hỏi về luật gia đình hoặc là luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghĩa vụ quốc tịch Hoa Kỳ ở 408-917-7030, 408-917-7030 cho Khánh Thi. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ. Rồi, không biết là vị thính giả nào cúp rồi. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030 cho Khánh Thi. Mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại nhé.
Alo, dạ thưa em, có một câu hỏi với luật sư là em có apply một hãng Mỹ mà để làm giấy phép sinh đó luật sư. Mà khi mà em vô em apply thì em điền hết chi tiết số an sinh rồi license em điền hết vô đó. Mà 6 tháng nay họ không có gọi em thì như vậy thì... thì họ giữ cái hồ sơ của mình như vậy thì có đúng không luật sư?
Làm mà họ gọi hay không có nghĩa là quyền của họ, mà nếu mà họ đòi hỏi mình điền tất cả những cái tin tức mà mình điền rồi thì cái việc họ kêu mình đi làm hay không là quyền của họ chứ, nó phải là đúng hay không?
Dạ, nhưng mà họ có nhiều khi họ để đó rồi họ không mướn mình thì cũng không có sai gì hết luật sư?
Không có sao hết nhá.
Dạ, tức là họ có quyền họ giữ những cái chi tiết đó của mình mà họ không mướn mình cũng không sao.
Đúng rồi, dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn luật sư. Vậy cũng giống như là chúng ta đi điền cái đơn để chúng ta xin visa hoặc là cái thẻ đó phải không thưa luật sư?
Vâng.
Cũng giống y chang như vậy phải không luật sư? Dạ, họ cho mình hay không là ở tùy ở họ.
Đúng rồi.
Rồi, cảm ơn luật sư. Trở lại với chương trình, mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ. Thưa tắt cái radio dùm cho Khánh Thiêm, có nó bị oang oang nhá, rồi xong rồi đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Dạ, cảm ơn nhiều lắm ạ.
Không, em xin trở lại cái câu hỏi mà lúc đầu tiên á, em muốn hỏi luật sư với chị Khánh Thi á, là cái chuyện mà đậu xe đó. Thì bây giờ em muốn hỏi lại là nếu như mà em nói những người hàng xóm làm cùng á, mà họ từ chối thì liệu một mình em viết cái lá thư cho chủ nhà như vậy thì nó có được không, hay là nó cũng không có cái nghe gì đối với cái người này? Và nếu như mà họ từ chối, họ không có viết thư với tụi em thì em có cách nào làm được không?
Họ ra tòa dưới cái vấn đề là phiền hà, tức là nuisance nhé.
Có mình vẫn đến luật sư giúp giùm em.
Dạ, mình vẫn có quyền viết, và khi mà người chủ nhà họ không có trả lời hay không làm gì hết thì là mình có thể thư họ ra tòa nhé.
Em hỏi là luật sư có thể vui lòng giúp giùm em là làm sao mà mình biết cái chủ nhà đó lại mình gửi luật sư ha?
Thì mình lên trên cái website của thành phố đó, đấy thì nó sẽ ra cái tên của cái người chủ nhà.
Ok, em cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn em. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghĩa vụ quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng cho Khánh Thi. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Hello.
Dạ,
em
thưa. Dạ.
À, em muốn góp ý cái cô hồi nãy đậu xe. Em cũng ở, em cũng gặp trường hợp như vậy, giống như là mỗi sáng mà thường thường là em ở gần cái hãng cu mẹ nó làm á, thành ra sáng nó đậu là nó đậu dễ dọc luôn, nó đậu mà mình không có chỗ đậu, thành ra em rút kinh nghiệm riết rồi em khôn ra, thành ra giống như là em muốn dành cái chỗ đậu xe thì em có hai chiếc xe, một là em đậu cái chiếc cũ của em á, em đậu ở đó em giữ chỗ để chiều em về em có chỗ đậu, hoặc là hai là em lấy cái thùng rác á, em bỏ ở trước, bỏ hai thùng rác ở trước để cho nó có, mình giữ cái chỗ mình, xong rồi sau đó mình về thì mình đậu thì mình đẩy thùng. Thì em làm gì riết á thì mẹ nó cũng hiểu là nó thấy mình không, mình đi trước một bước thì từ từ cái nó bớt giống như là nó nể mình chút, còn hễ mà mình cứ nói lý lẽ với nó thì giống như là nó ngang ngược với mình lắm. Thì cái đó là em chia sẻ với cái cô đó như vậy.
Rồi, Khánh Thi cảm ơn anh nhiều nha, anh đơn sơ ha. Khánh Thi chỉ sợ mang cái thùng rác ra, cái đi ra cái mất thùng rác luôn, lại tốn tiền phải đi mua cái thùng rác khác là sao anh. Ghẹo anh vậy thôi, cảm ơn anh nhiều lắm đã đón nghe, gọi vào có ý kiến trong chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Trở lại với chương trình 408-917-7030, 408-917-7030, những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Điều khoản California Health and Safety Code 11358 nói rằng là cái người mà được dùng những cái thuốc cần sa hay là trồng những cái cây cần sa cho về vấn đề y tế, được dùng với một cái trọng lượng dựa trên cái sự thẩm định của cái người bác sĩ, và họ viết ra một cái giấy thẩm cho chẩn bệnh, và cái người đó có thể trồng một vài cây dựa trên cái sự đau đớn và cái bệnh tình của cái người đó. Nhưng khi mình có cái tờ giấy đó, không phải là mình có quyền mà mình muốn trồng bao nhiêu cây cũng được. Nhiều người lạm dụng cái giấy đó và cứ nói rằng là tôi có giấy bác sĩ, nhưng giấy bác sĩ không bao giờ cho mình trồng 500 cây cần sa, và giấy bác sĩ cũng không bao giờ cho mình làm những cái việc hay là nói những cái gì đó mà nó không đúng với những cái bổn phận và cái vị trí của người bác sĩ được làm. Vì vậy khi mà tùy theo cái việc mà mình vi phạm, tùy theo cái trọng lượng, tùy theo cái tính cách mà mình vi phạm, có những người sẽ bị phạt về vấn đề đại hình, có những người sẽ bị cáo trạng về vấn đề tội hình, và ngay cả có những người chỉ bị một vấn đề nhỏ, đó là infraction. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải biết là cái việc mình làm nó sẽ đi đến cái trách nhiệm và cái hậu quả như thế nào. Điều khoản luật Health and Safety Code 11359 là một trong những cái điều khoản mà bất cứ những ai đang đứng vị trí là thường trú dân không nên bị kết tội bởi cái điều khoản này. Vì khi bị kết tội bởi điều khoản này thì chúng ta đã mang cái tội aggravated felony ở phía bên tội bên luật hình di trú. Tức là đây là một cái tội mà cái người này có cái thuốc cần sa bất cứ một trọng lượng như thế nào, nhưng với cái ý định là bán để mà có tiền, thì cái vấn đề này là một cái vấn đề đại hình ở phía bên luật tiểu bang. Và khi cái người này bị kết cái tội này thì họ sẽ bị đi tù và bị phạt. Vì vậy, khi chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề này, chúng ta phải xem biết rằng là cái sự việc này khi nó xảy ra nó sẽ có cái hậu quả như thế nào. Một trong những cái tình trạng xảy ra nhiều nhất trong cái vấn đề trồng cần sa đó là những người có nhà cho mướn và những người đi mướn nhà dùng cái căn nhà của họ, dùng cái căn nhà này để mà làm những cái việc bất hợp pháp là trồng cần sa để đem bán. Vì thế, khi chúng ta muốn cho một người mướn căn nhà, chúng ta cần phải duyệt qua những cái dữ kiện mà cái người này có đủ tín dụng để mà mướn căn nhà của mình hay không. Cái gì mà nó cứ bị cảm thấy rằng là nó quá cái sự bình thường, tức là nó phải có một cái gì đó sai. À, những người mà làm những cái việc trồng cần sa này, họ làm không phải chỉ là cái tội trồng cần sa, vì khi họ bị bắt, họ sẽ mang rất là nhiều những cái tội khác mà đi chung quanh cái việc trồng cần sa. Ví dụ như họ ăn cắp điện, vì trồng cần sa hình như là họ cần rất là nhiều điện để mà giữ cho cái cây nó ấm, thì họ không phải dùng điện ở trong nhà mà họ ăn cắp điện ở ngoài đường. Và khi mà điện mà giấy tờ hóa đơn nó nhiều thì nó là một cái dấu hiệu cho công ty điện lực thấy rằng là cái nhà này đang có vấn đề, và việc đó xảy ra thì công ty điện lực sẽ báo cáo với cảnh sát, và cảnh sát họ sẽ làm cái việc điều tra, và họ sẽ tới và sẽ thấy rằng là cái nhà này đang làm cái việc gì đó sai. Có rất là nhiều những cái phương cách, những người làm cái việc này họ nghĩ rằng là họ rất khôn, khôn hơn tất cả mọi người khác, khôn hơn cảnh sát, khôn hơn tất cả mọi người. Nhưng họ không biết rằng là có rất là nhiều phương cách, người cảnh sát và những người trong làm việc trong chính quyền họ đã có đủ training, họ đã có đủ sự huấn luyện để biết rằng là cái việc này nó đang xảy ra và đang xảy ra ở đâu. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề hình sự liên quan đến điều luật của sức khỏe và sự an toàn thì đây là một trong những cái điều luật mà có thể xảy ra nếu chúng ta không cẩn thận về vấn đề liên quan đến thuốc để mà chữa trị, thay vì liên quan đến những cái thuốc cấm mà lạm dụng những cái điều khoản luật đã được đưa ra. Điều khoản Health and Safety Code 11361, đây là một cái điều khoản mà những người nào trên 18 tuổi bán thuốc cần sa cho những em dưới tuổi vị thành niên. Vì khi quý vị bán thuốc, nó không phải chỉ là bán, mà quý vị di chuyển thuốc, thuốc nó phải đi từ đâu tới, nó mới là cái sự làm cho chúng ta rơi vào tình trạng bán thuốc. Hoặc là cho dù rằng là có cho thuốc đi chăng nữa, nó cũng là một cái loại bán. Và vì vậy, nếu các em rơi vào cái tình trạng này, thì các em cần phải cẩn thận, vì nó sẽ không có là một cái kết quả tốt cho cuộc sống của các em. Về sau này thì vì những cái điều luật đã được đưa ra ở những cái tiểu bang cho phép những người bán những cái dạng về cần sa, họ gọi đó là cannabis, và những cái dạng về cần sa nó đưa đến rất là nhiều hình dáng. Nó có thể là một cái bánh ngọt, cái hình dáng của một cái bánh cookie, nó là những cái chemical mà đã được lấy ra từ những cái cây cần sa để mà làm những cái loại hình dạng thuốc như vậy, để mà làm cho các em tưởng rằng là đó là những cái sự gọi là bánh ngọt hay là những cái kẹo để các em có thể ăn vào. Lái xe ảnh hưởng bởi cần sa, điều khoản luật giao thông 23222B ngăn cấm những người có cần sa đến cái trọng lượng 28.5 gram khi lái xe. Đây là một trong những cái điều luật có liên hệ đến việc uống rượu lái xe. Vì vậy, khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể xem rằng là làm cách nào, một là giảm bớt cái lỗi mình đã phạm, hai là nếu có những cái lời chống trả thì họ sẽ làm những cái việc cần thiết để giúp cho chúng ta giải quyết những cái vấn đề. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng. Trong giờ phát thanh, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Không phải là bất cứ người nào mang cái tội hay là bị cáo trạng tội thì đúng hơn về vấn đề dùng thuốc cấm. Quý vị có thể có những cái người chánh án, họ cho chúng ta những cái chương trình để chúng ta có thể cải huấn. Và trong thời gian chúng ta cải huấn thì cái việc mà chánh án kết tội mình sẽ được ngừng lại, sẽ được hoãn lại. Nhưng mà thưa quý vị, những người đứng ở cái dạng thường trú dân khi mà rơi vào những cái tình trạng mà những cái điều khoản luật tôi vừa nêu trên thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư di trú. Tại vì như tôi đã mang đến trường cho quý vị những cái chương trình, có nhiều người chấp nhận tội rồi thì mới được đi đến cái chương trình gọi là cải huấn. Và nếu chấp nhận tội rồi thì cái việc chấp nhận tội đó nó sẽ trở thành một cái lỗi ở dưới tội hình sự, ở dưới luật di trú. Và khi nó rơi vào cái vấn đề đó thì nó là một cái lỗi mà quý vị có thể sẽ không ngừng được cái việc bị trục xuất. Vì vậy, khi chúng ta nói đến cái vấn đề thuốc, chúng ta cần phải biết rằng là khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, nếu chúng ta là thường trú dân, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư di trú. đừng để cho những cái việc này nó xảy ra rồi rồi chúng ta mới bắt đầu kiếm luật sư để mà giải quyết. Nhiều khi khó mà có thể giải quyết được nữa, tại vì đó đã trở thành một cái tội aggravated felony rồi thì không còn có cái sự chống trả ở trên tòa di trú nữa. Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Và số điện thoại này sẽ không được trả lời cho đến lúc 9 giờ sáng. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc, xin quý vị gọi cho chúng tôi sau 9 giờ ở số 408-947-7717 vào chủ nhật này, ngày 23 tây tháng 8, vào lúc 3 giờ. Chúng tôi sẽ có một buổi hội thảo liên quan đến hoạch định tài chính và hoạch định tài sản. Và vì vậy, chúng tôi kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo. Để buổi thảo được có kết quả tốt đẹp, chúng tôi xin quý vị giúp cho chúng tôi bằng cách gọi điện thoại để tên và số điện thoại để chúng tôi biết cái số người tham dự về cái chỗ ngồi nó giới hạn. Cho nên nếu quý vị có ý định tham dự buổi hội thảo, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 hoặc là số điện thoại 408-947-TIền, tức là 408-947-8436. Nếu quý vị có thắc mắc về buổi hội thảo, xin quý vị có thể gọi cho chúng tôi hoặc gọi cho chị Oanh ở số 408-891-3448, 408-891-3448. Thứ bảy này vào đúng 3 giờ, buổi hội thảo sẽ được tổ chức ở văn phòng Empire Law Offices ở số 55 đường East Empire, nói về vấn đề hoạch định tài sản, về vấn đề hoạch định tài chính. Vì tài sản là những vấn đề liên quan đến di chúc, đến living trust, đến probate. Còn những vấn đề về tài chính là làm sao chúng ta hoạch định cho gia đình chúng ta có được những cái sự bảo vệ cần thiết và có được một cuộc sống an bình và một cái cuộc về hưu thoải mái. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình mỗi ngày an bình, hạnh phúc và nhiều thành công. Trở lại với Khánh Thi.
Thưa luật sư, nãy giờ luật sư nói thứ bảy, cái này là chủ nhật hả?
Chủ nhật.
Chủ nhật tức là chủ nhật này này, ngày 23 tháng 8. Quý thính giả muốn tham dự buổi hội thảo về hoạch định tài chính hay tài sản, nhớ gọi cho văn phòng Empire Law Office, gọi ở số điện thoại 408-947-TIền, 408-947-TIền tức là 408-947-8436, 408-947-8436, vì chỗ ngồi có giới hạn cho nên quý khán giả gọi để tên với số điện thoại lại nhé, để cho luật văn phòng luật sư có thể sắp xếp cho quý khán giả đến để tham dự buổi hội thảo này về hoạch định tài chính và hoạch định tài sản. Cảm ơn luật sư. Có gì hẹn luật sư vào sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc cho luật sư sang một ngày mới an lành.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Hồi nãy giờ Khánh Thi có một cô gọi vào, cô định hỏi về vấn đề mướn nhà, mướn cửa cho người share phòng đó thưa cô. Nãy giờ Khánh Thi định mời cô lên đường dây điện thoại để đặt câu hỏi với luật sư thì cô lại cúp điện thoại trước Khánh Thi rồi. Cho nên nếu bây giờ này cô có câu hỏi thắc mắc nào, cô cần sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cô gọi về văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717. 408-947-7717, cô có thể đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Bây giờ luật sư Nguyễn Kim Phượng có mặt ở văn phòng Empire Law Office rồi đấy nhé cô nhá. Khánh Thi xin lỗi cô. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng và đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu có những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề như luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, mua bán, rồi lại có những cái vấn đề về hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa chẳng hạn, gọi về văn phòng Empire Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn.